tử là Phật tử Nguyên Cẩm. Dạ con xin hỏi cái câu mà thưa thầy, con cũng nằm ở trong cái đội hộ niệm của cư sĩ Áo Lam. Nghe một số đạo hữu là nói là con mới đi tu chưa có đủ căn cơ, thành ra vậy là sẽ bị nghiệp báo. Thành thử con xin hỏi như vậy là nếu như mà con tác bạch như vậy thì con có bị... Cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì là ở trong đạo Phật mình có cấm cái vấn đề hiến xác hay không? Còn nếu như mà không cấm thì giá trị như là có người mà sắp sửa lâm chung mà họ muốn hiến.
Người hộ niệm cần phải có đó. Thứ nhất là người đó có bản lĩnh không sợ cái chết và không để cho bất kỳ một nỗi sợ hãi nào can thiệp hoàn thành họ. Thì suốt cái thời gian niệm Phật hay là tụng kinh trì chú hỗ trợ cho người ra đi đó, năng lượng tâm thức bình an đó mới có thể tác động tích cực đến người ra đi. Hộ niệm là giúp đỡ, mà cái người chuẩn bị ra đi thì không sợ, mà cái người hộ niệm cái mặt tái mét, sợ hãi cái chết, thấy người ta là méo mặt là muốn khóc rồi, làm sao hộ niệm nổi. Đó là làm phiền niệm thì có. Cho nên ta phải chuẩn bị, mà nếu mà mình không thuộc về cái dạng như thế thì đừng nên đi tham gia công tác hộ niệm, vì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực ngược lại cho người ra đi. Điều thứ hai đó thì người làm công tác hộ niệm phải có năng lực định tĩnh. Nói theo thiền tức là chánh niệm tỉnh thức, nó theo tịnh độ là nhất tâm bất loạn. Trong suốt thời gian hộ niệm nó chỉ tập trung vào một chuyện duy nhất thôi, đó là đề khởi chánh niệm và nhắc cho người chuẩn bị rời bỏ xác thân đó ý thức rõ thân này không phải là tôi không phải là thuộc vào căn này, dòng cảm xúc này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào nó, gia tài sự nghiệp vợ chồng con cái địa vị trước không phải là sở hữu của tôi không có những sở hữu đó. Cái sự định tĩnh của tâm sẽ giúp cho người hộ niệm đó, truyền cái thông điệp đó một cách rõ ràng bằng tần số tâm thức cho người đang nằm bất lực, và do vậy cái tác động đó mới giúp cho người kia an tâm mà ra đi. Điều thứ ba là để tác dụng của hộ niệm nó được tốt thì người hộ niệm cần phải nhắc nhở người ra đi đó là phải thương chính bản thân mình, và cái cách thương cho gia đình đó là không nên trì hoãn cái sự có mặt ở đây thêm một giờ khác nào nữa, nhưng là khác hoàn toàn với sự chù cho người ta chết. Mong cho người ta nhẹ nhàng ra đi nó khác với chù chết. Đó là ba năng lực và tập trung tâm ý. Tất cả những ai tham gia vào công tác hộ niệm cần phải nhớ. Còn đối với vấn đề hiến xác đó, yêu cầu quan trọng nhất là đương sự phát tâm hiến xác phải thấy rất rõ cái xác đó, ngay cả khi ta còn sống, kể từ lúc ta ký vào cái tờ giấy hiến xác là nó không còn là sở hữu vật đối với mình, mình đang vay mượn đó. Đến lúc nào ta chết đó, thì ta chính thức trao nó cho các phương tiện y khoa, đóng góp cho những cái hoạt động nghiên cứu mổ xẻ, cho các thực tập sinh bác sĩ, cho việc giảng dạy, cho việc thử nghiệm. Vì vậy đó không có lý do gì để tiếc nuối sau khi sự phát tâm đó đã thực hiện với một cam kết lớn. Điều thứ hai, đừng bao giờ để cho trạng thái tâm lý tiếc nuối diễn ra. Cho nên đã phát tâm rồi thì không có rút lại. Dầu cho ai có nói ngã nói nghiêng tác động tích tiêu cực thì ta cũng không có thay lòng đổi ý. Điều thứ ba, thấy rằng là cái việc hiến xác đó là một cái phương tiện để ta thực tập được vô ngã đối với thân thể, cho nên là người phát tâm phải hoan hỷ mừng vui khi cái chết diễn ra một cách thình lình hay là vô thường. Với ba cái nhận thức đó đó, là người hiến xác sẽ có thể tái sanh nhanh hơn, sớm hơn đối với những người tiếc nuối thân thể này. Ngược lại, thân bằng quyến thuộc không nên cản đảng và làm ngược lại với cái di chúc hay là quyền ước của người hiến xác. Chẳng hạn như trong cái hợp đồng hiến xác đó, nó có những cái điều lệ ghi trong vòng bao nhiêu tiếng, phần lớn là khoảng 20 giờ tối đa, thì các bộ phận đó có thể được sử dụng cho mục đích là giúp cho những người khác có nhu cầu để nó có sự sống được đảm bảo. Thì thân bằng quyến thuộc phải báo cái bệnh viện gần nhất hoặc là bệnh viện Chợ Rẫy để xác này được đưa về trong nhà xác, đảm bảo được cái tính an toàn các chi phần còn lại cho việc thử nghiệm y khoa. Thứ hai là không có khóc lóc tiếc nuối cái thân phận của người thân của mình, và phải để cho lời nguyện ước đó được thực hiện một cách trọn vẹn nhất. Còn mọi nỗ lực cản đảng sẽ làm cho người hiến xác nổi lên lòng sân, bất mãn, mất hạnh phúc, thì kết quả là người hiến xác đó khó có thể được siêu. Vì tức á, tại sao không giúp cho tôi hoàn thành được cái việc thực hiện vô ngã ở giờ phút cuối cuộc đời này? Cho nên ai là thân bằng quyến thuộc của những người hiến xác là phải có cái kiến thức đó. Cái lời di chúc đóng vai trò rất quan trọng cho tiến trình tái sinh. Hiến xác cũng là một loại di chúc, và do đó là người còn lại ta phải tôn trọng tuyệt đối. Chứ đừng có vì cái tình thương mà ta cản đảng, nghĩ rằng là bây giờ phải đi thiêu để cho cốt tất cả những người thân còn nhìn thấy, hay là chôn ở một cái mộ huyệt nào đó ở trong đất của gia tộc để cho bà con thân tộc có thể nhìn thấy nhau ở dưới cõi âm. Nghĩ như thế là sai, mà tác hại tiêu cực đến là tiến trình tái sanh rất là lớn. Cho nên là cả người phát tâm lẫn người thân cần phải thấy rất rõ là thân thể này không phải là họ, cho nên hiến như thế là có ý nghĩa vô cùng. Ngày xưa bây giờ cũng vậy, người Tây Tạng đó có phong tục là lâm táng, tức là treo thi thể của mình trong rừng cho chim thú ăn, thay vì để cái thân thể này nó vô nghĩa, giống như khúc cây vô dụng. Thì các con thú lớn ăn được thịt to, xương to, thì ngày hôm đó nó không giết một chúng sinh. Còn những cái loài chim chóc nhỏ đó ăn được thì nó không giết các loài sâu bọ. Có con kênh kênh thì không bắt giết những cái con gà, con vịt. Như vậy một thi thể mà biết sử dụng với hình thức là hiến xác cho các loài động vật đó, còn giúp cho vài chục đơn vị sự sống được đảm bảo, không bị chết đi. Thì hiến xác khoa học đó, nó phục vụ cho các mục đích sức khỏe, tuổi thọ của con người lại càng có phước báo nhiều hơn nữa. Cho nên thấy được điều này thì cả người phát tâm lẫn người thân đó cần phải làm thế nào đừng tiếc nuối, đừng sợ hãi, để cho cái phát nguyện đó trở thành một hiện thực. Xin điều câu hỏi khác.